Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 23 tháng 1, thứ năm trong tuần thứ hai một thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, câu 7 đến 12. Khi ấy Đức Giêsu cùng với các môn đệ lui về biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo người. Và từ miền Giu-đê, từ Jerusalem, từ Idume, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận của hai thành Tia và Sidon, người ta lũ lượt đến với người vì nghe biết những gì người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành cho nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì phủ phục trước mặt người và kêu lên: Ông là Con Thiên Chúa. Nhưng người cấm ngạt chúng không được tiết lộ người là ai. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta có thể hình dung một đoàn lũ đông đảo những con người bước theo Chúa Giêsu. Họ từ khắp các vùng, từ Giu-đê, Jerusalem, Idume và bên kia sông Giô-đan và những vùng phụ cận của hai thành Tia và Sidon. Điều gì quấn hút người ta theo Chúa đông như vậy? Có nhiều lý do. Có thể trong số đám đông ấy có những kẻ hiếu kỳ. Có thể trong số đám đông ấy có những người muốn một lần được ráp mặt Đức Giêsu. Có thể trong số đám đông ấy có người muốn được ăn bánh như những lần Đức Giêsu làm dấu lạ hóa bánh ra nhiều. Nhưng ngoài tất cả những lý do ấy, chắc chắn có những người bước theo Đức Giêsu vì lòng khao khát được lắng nghe lời hằng sống từ môi miệng của Ngài, khao khát được đón nhận ơn lành từ Ngài ban bố, khao khát được đón nhận ơn chữa lành khi được Ngài đụng chạm đến. Và quả vậy, Ngài đã chữa nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh sờ vào Ngài thì đều được chữa lành. Kể cả thần ô uế cũng phải lui phục. Đức Giêsu đến để lấp đầy khát vọng nơi tâm hồn của con người. Đức Giêsu đến để nâng con người đứng lên khi con người sa vào vòng tội lỗi và trở nên nô lệ cho ác thần. Đức Giêsu đến để phục hồi phẩm giá của con người vốn mang hình ảnh của Thiên Chúa. Đức Giêsu đến để cho con người được hạnh phúc. Thời nào người ta cũng mang trong lòng nỗi khát khao. Chẳng thế, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: sâu thẳm nơi tâm hồn của những con người nơi vùng đất Á Châu này, họ mang trong mình nỗi khát khao, mà nỗi khát khao ấy không một ai có thể lấp đầy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu không chỉ lấp đầy nỗi khát khao sâu thẳm với những người đồng thời với Ngài, nhưng dọc dài lịch sử cả 2000 năm, biết bao con người bước theo Đức Giêsu cũng đã được lấp đầy nỗi khát khao ấy. Và chính chúng ta đang trong cơn đói khát sự sống đói khát sự bình an, đói khát niềm vui và hạnh phúc, hãy chạy đến với Đức Giêsu để được người làm cho no thỏa. Và đặc biệt những ai đang đau khổ, bệnh tật, thể lý cũng như tâm hồn, hãy đến với Đức Giêsu để được người chạm đến. Và bất kỳ ai được Đức Giêsu chạm đến thì đều được chữa lành, đều được bình an. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chạm đến tâm hồn của chúng con và làm cho trái tim của chúng con được tràn ngập yêu thương, làm cho tâm hồn của chúng con được no thỏa. Xin Chúa chiếu tỏa ánh sáng Chúa và những quanh tâm tối cho tâm hồn chúng con, để chúng con thoát khỏi bóng tử thần, hầu sống xứng đáng phẩm giá là con cái Chúa. Xin Chúa chạm đến chúng con và ban cho chúng con ơn chữa lành, ơn bình an và niềm vui của Chúa. Amen.
Về bên thánh tâm Chúa, hồn con lãng quên ưu phiền. Vì đời thánh tâm Chúa, lòng con thương vui triền miên. Tình yêu của Chúa mãi nồng say như trái tim mẹ hiền. Dù đời hoen úa, tình yêu Chúa giữ con nên bền tuyệt. Ơi thương Chúa ơi dịu dàng, cho đời con sống vui bình an. Dẫu bao đắng cay dầu trường, về bên Chúa con được yêu
Hãy subscribe.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gửi điện văn chúc mừng tân Tổng thống Mỹ. Đức Thánh Cha Francisco gửi điện chúc mừng tân Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, và cầu chúc quốc dân nước này luôn nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng hơn, trong đó không ai bị loại trừ. Trong điện văn gửi đi ngày 20 tháng Giêng năm 2025, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chúc mừng và đoan hứa cầu nguyện xin Thiên Chúa toàn năng ban cho Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ được khôn ngoan, sức mạnh và được bảo vệ trong khi thi hành nghĩa vụ cao cả. Đức Thánh Cha cũng viết rằng, được gợi hứng từ những lý tưởng của đất nước Tổng thống là một lãnh thổ mang lại cơ may và chào đón tất cả mọi người. Tôi hy vọng rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, nhân dân Mỹ sẽ thịnh vượng và luôn luôn cố gắng xây dựng một xã hội công bằng hơn, trong đó không có chỗ cho oán ghét, kỳ thị và loại trừ. Đồng thời, giữa lúc gia đình nhân loại chúng ta đang đương đầu với nhiều thách đố, không kể tai ương chiến tranh, tôi cũng cầu xin Thiên Chúa hướng dẫn những nỗ lực của Tổng thống trong việc thăng tiến hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc. Với tâm tình đó, tôi khẩn cầu Thiên Chúa ban dồi dào phúc lành trên Tổng thống, gia đình và nhân dân Hoa Kỳ yêu quý.
Tin Tổng giáo phận Huế. Gia đình Liên Cư Sĩ Tổng giáo phận Huế họp mặt tạ ơn cuối năm. Lúc 19 giờ thứ Hai, ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Liên Cư Sĩ Tổng giáo phận Huế đã tề tựu về nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để dâng thánh lễ tạ ơn cuối năm Giáp Thìn và đón xuân mới Ất Tỵ. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự. Cùng đồng tế có Cha Giuse Phạm Quốc Giang, bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế, Cha Phêrô Nguyễn Thái Công, bề trên tổng quyền dòng Thánh Tâm Huế, Cha Giuse Ngô Văn Định, phó bề trên dòng Thánh Tâm Huế, đặc trách Liên Tu Sĩ Tổng giáo phận Huế và quý cha thuộc các dòng tu trong Tổng giáo phận. Hiệp dân thánh lễ tạ ơn và tham dự ngày tất niên có đông đảo quý tu sĩ thuộc các hội dòng trong Tổng giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ xoay quanh bài ca Magnificat của Đức Maria. Đức Tổng Giuse khẳng định cuộc đời của Đức Mẹ là một lời tạ ơn liên lỉ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đức Mẹ cũng dâng lời tạ ơn Chúa, dù khi vui sướng hân hoan hay khi gặp nghịch cảnh. Từ đó, Ngài mời gọi mỗi tu sĩ hãy luôn tìm kiếm ý Chúa trong mọi hoàn cảnh để phân phục và tạ ơn Chúa. Ngài chỉ rõ những thách đố từ xã hội và cả từ chính nội tâm của mỗi tu sĩ đang đối diện, những thách đố có khi thật lớn lao, nhưng có khi âm thầm len lỏi. Giữa những thách đố đó, Đức Tổng giám mục Giuse ao ước mỗi tu sĩ hãy tìm thấy hạnh phúc và bình an đích thực, phát xuất từ niềm xác tín và đáp lời tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người. Cách riêng, với những người sống đời sống thánh hiến, chiều kích tình yêu mang một giá trị quan trọng. Và giữa một xã hội rối ren, mỗi tu sĩ phải trở nên dấu chỉ của hy vọng, một ngôi sao hy vọng cho những người chung quanh, cho những anh chị em tín hữu và cả những anh chị em không cùng niềm tin ngoài kia. Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Giuse Ngô Văn Định, phó bề trên dòng Thánh Tâm Huế, đặc trách Liên Tu Sĩ Tổng giáo phận Huế, có những tâm tình cảm ơn và lời chúc xuân mới đến Đức Tổng giám mục Giuse và gia đình Liên Tu Sĩ. Đáp từ, Đức Tổng giám mục Giuse cảm ơn những lời chúc cũng như những lời cầu nguyện mà mọi người dành cho Ngài. Thánh lễ tạ ơn cuối năm của gia đình Liên Tu Sĩ Tổng giáo phận được kết thúc trong tâm tình tạ ơn Chúa về những hồng ân và hành trình dâng hiến không chỉ trong một năm qua mà trong suốt cuộc đời.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm nữ thống đốc đầu tiên của quốc gia thành Vatican. Đức Thánh Cha Francisco thông báo vào đầu tháng 3 sắp tới, Ngài sẽ bổ nhiệm nữ thống đốc đầu tiên cho quốc gia thành Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Fabio Fazio của kênh truyền hình số 9 ở Ý, truyền đi tối ngày 19 tháng Giêng vừa rồi, Đức Thánh Cha tiết lộ rằng đầu tháng 3 tới đây, Đức Hồng Y Fernando Vegas Angaza, người Tây Ban Nha, thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô, sẽ tròn 80 tuổi và sẽ nghỉ hưu. Ngài sẽ bổ nhiệm nữ tu Rafaela Petrini, hiện là Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Vatican, làm Thống đốc. Nữ tu người Ý, năm nay 56 tuổi, thuộc dòng nữ Phan Sinh Thánh Thể, đã đầu tiến sĩ xã hội học thuộc Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma. Chị từng phục vụ tại Bộ Loan báo Tin Mừng như một viên chức vào năm 2005 và đã làm giáo sư thỉnh giảng ở Học viện Thần học dòng Camilo và Đại học Angelicum. Ngày 4 tháng 11 năm 2021, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm nữ tu Petrini làm Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Vatican, tức là nhân vật thứ hai tại quốc gia nhỏ bé này. Ngày 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm nữ tu Simona Brambilla thuộc dòng Từ Sai Đức Mẹ An Ủi là phụ nữ đầu tiên làm Tổng trưởng Bộ các dòng tu và Đức Hồng Y Angel Fernandez Aquino dòng Don Bosco làm quyền Tổng trưởng của bộ này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Fazio, Đức Thánh Cha nói rằng công việc của các phụ nữ trong giáo triều Roma là điều tiến hành chậm chạp và được mọi người ý thức rõ. Giờ đây chúng ta có nhiều phụ nữ. Rồi Đức Thánh Cha liệt kê các chức vụ đã ủy thác cho phụ nữ tại Vatican và nói thêm rằng tại phủ thống đốc Vatican, người phó thống đốc sẽ trở thành thống đốc vào tháng 3 tới đây, đó là một nữ tù. Phụ nữ biết quản trị giỏi hơn chúng ta. Trả lời một câu hỏi khác trong cuộc phỏng vấn về kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi tuyên thệ nhậm chức sẽ trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, Đức Thánh Cha gọi đó là một điều bất hạnh buộc những người nghèo kém may mắn chẳng có gì cả phải trả giá cho sự chênh lệch. Và về vấn đề di dân, Đức Thánh Cha lập lại bốn động từ để đứng đầu với vấn đề cấp thiết này. Người di dân cần phải được đón tiếp, đồng hành, thăng tiến và hội nhập. Ngài cũng nhắc lại đề tài mà Ngài rất quan tâm liên quan đến nước Ý, đó là mức sinh sản xuống dốc. Tại nước này, tuổi trung bình là 46, trong khi tại Albany là 23. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nếu người ta không sinh sản, thì hãy để cho những người di dân được nhập cư.
Tin giáo phận Hải Phòng, quý linh mục và tu sĩ giáo phận Hải Phòng hội ngộ tất niên 2024. Vào lúc 9:30 ngày 20 tháng Giêng vừa qua, gần 300 quý linh mục, tu sĩ, phó tế, chuẩn sinh, ứng sinh trong và ngoài giáo phận Hải Phòng đã quy tụ về trung tâm mục vụ giáo phận để họp mặt tất niên 2024 và chúc Tết 2025 đến Đức Cha giáo phận. Sau lời giới thiệu tổng quát nội dung chương trình của cha thư ký tòa giám mục Như Xe Bùi Hữu Duy, ngày tất niên khởi đầu với giây phút chúc xuân của cha tổng đại diện, thay lời cho quý linh mục và tu sĩ gửi tới Đức giám mục giáo phận Hải Phòng, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản. Cùng với niềm vui đó, Đức Cha bày tỏ lòng trân quý về sự hiện diện của tất cả mọi người, đặc biệt là quý cha cố đã luôn đồng hành với gia đình giáo phận, nhất là hiện diện trong ngày vui tất niên. Tiếp đến, vị chủ chăn giáo phận cũng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn về sự hy sinh của quý cha, quý nam nữ tu sĩ, các thầy chuẩn sinh, các ứng sinh và quý ban mục vụ trong giáo phận, đã luôn nỗ lực chăm lo cho đời sống đức tin của bà con tín hữu trong suốt một năm qua. Đồng thời, Ngài mời gọi quý linh mục, tu sĩ, phó tế, chuẩn sinh, ứng sinh hãy cộng tác với nhau trong tình gia đình để xây dựng, thăng tiến đời sống đức tin cho giáo xứ và giáo phận. Kết thúc lời tâm tình cuối năm, Đức Cha dành lời chúc mừng năm mới tới quý cha, quý nam nữ tu sĩ, các ứng sinh, chuẩn sinh luôn tràn đầy ơn Chúa, niềm vui, hăng say và sự nhiệt thành, để trong năm mới 2025, gia đình giáo phận thêm phần đạo đức, thánh thiện và chan chứa niềm vui hy vọng để cùng bước theo Chúa. Sau đó, quý cộng đoàn cùng lắng đọng điểm lại 10 sự kiện nổi bật trong năm 2024 của giáo phận. Đây là một trong những dấu ấn góp phần vào hiệu quả, làm phong phú đời sống đức tin tại giáo phận Hải Phòng trong năm qua. Ngày hội ngộ tất niên 2024 của quý linh mục và tu sĩ giáo phận Hải Phòng đã kết thúc, sau khi mọi người cùng nhau trầm lắng tạ ơn Chúa trong giờ chầu thánh thể.
In Mexico, Đức Hồng Y Tổng giám mục Chicago phản đối các cuộc trục xuất tập thể di dân bất hợp pháp. Đức Hồng Y Blaise Gilbert, Tổng giám mục giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, tuyên bố mạnh mẽ chống lại chủ trương của tân Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, trục xuất tập thể những người di dân không có giấy tờ ra khỏi nước Mỹ. Đức Hồng Y Cupid đã hướng dẫn một đoàn hành hương sang Mexico tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe theo lời mời của Đức Hồng Y Aguiar Vecas, tổng giám mục giáo phận thủ đô nước này. Tin của báo Wall Street, sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump sẽ ra lệnh thực hiện một cuộc bố ráp với 200 nhân viên cảnh sát kéo dài một tuần lễ tại Chicago để bắt giữ và trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ. Phản ứng về tin này, Đức Hồng Y Cupid bình luận rằng, đó là một sự xúc phạm đến phẩm giá của tất cả mọi người và phủ nhận gia sản của những gì có nghĩa là dân Mỹ. Trong cuộc tranh cử, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ bảo vệ biên giới Mỹ, chống lại các làn sóng di dân và sẽ trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, chống lại những thành phố do đảng Dân Chủ cai trị, chứa chấp những người nhập cư như vậy. Nguyên trong tháng 12 năm vừa qua, 10.000 người di dân toàn tỉnh vào nước Mỹ, một con số kỷ lục, tăng 70% so với những tháng trước đó. Đức Thống Y Kiewicz nói rằng, đó là những người trốn chạy khỏi đất nước nguyên quán để tìm đến những nơi an toàn hơn, vì đây là vấn đề sinh tử đối với bản thân và con cái của họ. Đức Thống Y Tổng giám mục Giáo phận Chicago, tổ chức chính phủ mới của Mỹ, thành công trong việc thăng tiến công tích, nhưng đảng khác ngày bày tỏ lo âu và đau khổ vì những tin tức về cuộc trục xuất tập thể tại vùng Chicago. Đức Hồng Y nói, chúng tôi hãnh diện vì gia sản di dân của chúng tôi tiếp tục canh tân thành phố mà chúng tôi yêu mến. Không có người nào ở Chicago, không kể các thổ dân, mà không hưởng lợi ích từ gia sản di dân ấy. Một trong những sắc lệnh Tổng thống Trump ban hành sau khi nhậm chức là tuyên bố tình trạng khẩn trương ở vùng biên giới với Mexico và ra lệnh cho các lực lượng an ninh phải bảo vệ miền này để ngăn cản những người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, đêm nhạc Xuân Hy Vọng tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Tối thứ Bảy, ngày 18 tháng Giêng vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội hân hoan chào đón các thành viên khiếm thị của nhóm Hợp ca Hy Vọng đến trình diễn đêm nhạc với chủ đề Hy Vọng. Chương trình được tổ chức tại hội trường nhà Do An thuộc phân khoa thần học của Đại chủng viện. Tham dự đêm nhạc có cha giám đốc An Tôn Nguyễn Văn Thắng, quý cha giáo, quý thầy chủng sinh, quý sơ cùng quý khách mời. Lúc 20 giờ, cha giám đốc An Tôn chào mừng nhóm Hợp ca Hy Vọng, quý khách mời và toàn thể cộng đoàn tham dự. Ngài cũng bày tỏ niềm vui vì nhóm Hợp ca Hy Vọng mang đến cho gia đình Đại chủng viện hương vị sớm của mùa xuân. Ngay sau đó, khán giả được đắm chìm vào những giai điệu du dương sâu lắng, xen lẫn với những ca khúc vui tươi rộn rã. Sau các tiết mục hòa tấu, các thành viên của nhóm trình diễn các tiết mục hợp xướng bằng tất cả tâm tình. Trước khi kết thúc đêm nhạc, cha Phêrô Trần Quang Diệu, đặc trách sinh hoạt của Đại chủng viện, gửi lời cảm ơn nhóm Hợp ca Hy Vọng và những người góp phần tạo nên buổi hòa nhạc ý nghĩa. Ngài nhấn mạnh rằng, tài năng, niềm đam mê âm nhạc cùng tinh thần cống hiến của nhóm đã mang đến một đêm nhạc ý nghĩa và giàu cảm xúc cho mọi người. Được biết, nhóm Hợp ca Hy Vọng được thành lập bởi giáo sư piano Tôn Khắc Triêm, bao gồm các cựu học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu. Hiện nay, các thành viên trong nhóm đều đã tốt nghiệp đại học hoặc cao học tại các trường nghệ thuật. Nhóm Hợp ca Hy Vọng đã đạt được nhiều giải thưởng trong nước và thường được mời biểu diễn trong các sự kiện ngoại giao, với sự tham dự của nhiều đại sứ các nước.
Đón chào một mùa xuân mới, con xin dâng lên biết bao tâm tình. Xin dâng lên mẹ mùa xuân thiết tha, xin dâng lên mẹ ngàn hoa thắm tươi, dâng mẹ mùa xuân mới. Mẹ ơi, xuân này đã đến trên quê hương đất nước Việt Nam. Nẻo đường ngập tràn chia nắng thấm, phố phường rộn ràng muôn ấm áp. Xuân về gieo hạnh phúc trong tim người. Đất trời tràn giao xuân mới, tung bay muôn đời cánh hoa muôn nở. Bao nhiêu vui buồn một năm đã qua, bao nhiêu lỗi lầm sẽ thương thứ tha. Bên mẹ lòng vui thương. Mẹ ơi, xin thương năm đó bao gia đình chưa có mùa xuân, vẫn còn ngập tràn bao khốn khó, vẫn còn nhọc nhằn trong kiếp sống. Xuân về mà đời mắng thương về. Thank you.
sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tại một vương quốc nọ, người ta dẫn đến trước mặt vua nhiều phạm nhân để vua xét xử. Họ phạm nhiều thứ tội như trộm cướp, giết người, lừa đảo. Vua ra lệnh dùng gông cùm, dây xích trói họ lại. Lúc ấy, có một số sư thầy ở vùng quê đến thăm đức vua. Nhìn thấy các phạm nhân trong tình trạng như thế, họ liền nói: Thưa đức vua, chúng con thấy các phạm nhân ở đây quá đau khổ. Họ bị trói bằng gông cùm, dây thừng, dây xích. Họ chẳng thể cởi nổi các gông cùm để trốn thoát được. Có thứ gì trói buộc bền chắc hơn nữa không? Đức vua đáp: Này các thầy, những thứ đó đâu lấy gì làm bền chắc. Hãy xem sự trói buộc của si mê. Gông cùm có tên là tham luyến của cải, thóc lúa, vợ con của người khác. Những dây trói này còn nặng nề gấp trăm nghìn lần những thứ các thầy đã thấy. Chỉ khi nào vượt qua sự trói buộc ấy, các thầy mới thực sự được tự do. Quý vị và các bạn thân mến, tự do là quà tặng Thiên Chúa ban cho con người. Ở buổi đầu sáng thế, nơi vườn địa đàng, Thiên Chúa cho con người được sống trong tự do sung mãn. Ngày ngày, Thiên Chúa đi dạo trò chuyện với con người. Ngay từ đầu, người đã tạo ra con người và để con người trong tay sự lựa chọn của mình. Người đã đặt trước các ngươi nước và lửa, các ngươi có thể đưa tay về phía nào. Con người có trước mặt sự sống và sự chết. Điều tốt và điều xấu sẽ được ban cho những gì ngươi đã chọn. Cho tới khi con người phạm tội, con người tự cắt đứt tương quan với Thiên Chúa và trở thành kẻ nô lệ cho dục vọng của chính mình. Theo cái nhìn của Thánh Alberto cả, thì tự do chân thật không bị ràng buộc bởi những xiềng xích của tội lỗi, là điều trói buộc chúng ta trở thành nô lệ. Kẻ ác bị bắt trong chính tội lỗi của mình, hắn bị xiềng xích bởi tội lỗi của mình. Một cách nào đó, chúng ta cũng đang đánh mất tự do khi phạm tội hoặc nô lệ cho tiền bạc vật chất, danh vọng quyền lực và những đam mê trụy lạc. Một khi đã làm nô lệ cho bất cứ điều gì, chúng ta đều đánh mất sự tự do. Có thứ xiềng xích trói buộc thân thể, có thứ trói buộc về tinh thần. Thứ trói buộc thân thể còn hy vọng được giải thoát, nhưng thứ trói buộc về tinh thần thì cần một sự cải hóa thực sự từ chủ thể. Người nô lệ cho tiền bạc thì luôn tìm mọi cách để có thật nhiều tiền. Vì mê tiền, họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm để chiếm đoạt, lừa dối người khác. Vì mê địa vị quyền lực, người ta chấp nhận luồn cúi, chịu nhục để đạt được mục đích. Mang thân phận con người, chúng ta cũng khó cưỡng lại những cơn cám dỗ của xác thịt thế gian, để rồi trượt dài trên những lỗi tội đáng thương. Chính Chúa Giêsu đã đến để cảm thương và chuộc lại chúng ta khỏi sự dữ và cái chết. Người ban cho chúng ta lề luật là những lời dạy bảo khôn ngoan, giúp ta sống và đạt đến chân lý toàn vẹn. Một điều kiện để đạt đến chân lý, đó là chúng ta phải ra khỏi chính mình, khỏi mọi tính toán hẹp hòi ích kỷ, ra khỏi vùng bóng tối sự chết để đón nhận ánh sáng sự sống. Thiên Chúa không đến như một tác nhân bên ngoài, nhưng thân tình trong cõi lòng con người. Một phương thế khác để được sống trong chân lý, đó là chúng ta thực thi những lời Chúa Giêsu truyền dạy, là sống triệt để giới luật yêu thương. Như cành nho gắn liền với cây nho thế nào, thì hành động yêu thương liên kết chúng ta với Thiên Chúa như vậy. Chúa Giêsu đã quả quyết, nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy, và ở lại trong tình thương của Người. Vì những giới hạn của thân phận con người, chúng ta phải cậy dựa vào ơn Thánh Chúa. Nhờ đó, chúng ta được giải thoát khỏi mọi ràng buộc thế gian, mà vươn đến sự tự do đích thực. Thánh Gia-cô-bê cảnh tỉnh chúng ta phải tỉnh thức với những gì thuộc về thế gian. Đó là nguyên cớ đẩy chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Anh em không biết rằng, yêu thế gian là thù nghịch với Thiên Chúa sao? Ai muốn làm bạn với thế gian thì trở thành kẻ thù của Thiên Chúa. Lạy Chúa là nguồn mạch khôn ngoan và thiện hảo, xin giúp chúng con can đảm từ bỏ những gì thuộc về thế gian, luôn yêu mến sống theo lời Chúa dạy, khiêm tốn phục vụ mọi người, để chúng con đạt đến tự do trong chân lý và hy vọng. Amen.
Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.